Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 6. 13. Sở Hy Hà chạy nhảy tung tăng trong rừng mai, vui đùa như một chú chim nhỏ, khiến cả khu rừng trở nên sinh động. Thái hậu đứng từ xa quan sát, bên cạnh là các cung nữ và nhũ mẫu. Bà khẽ thở dài, mắt thoáng chút trầm tư. Chu Trạch Diễn thì không nói làm gì. Nhưng ngay cả Sở Hy Hà cũng dành tình cảm chân thành như vậy cho Thẩm Tần Âm. Rốt cuộc, nàng ta có sức hút gì? Nhũ mẫu đứng bên cạnh cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Nô tỳ nghĩ, có lẽ là bởi người được yêu quý, thì mọi người xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi nàng ấy. Giống như câu, quả kêu bên tai, chim én nghe thấy cũng rung động. Thái hậu lẩm bẩm lặp lại. Quả kêu bên tai, chim én cũng nghe. Nhưng rất nhanh, bà chuyển chủ đề. Còn lời của trụ trì vừa rồi, ngươi thấy sao? Nhũ mẫu cẩn trọng trả lời. Hồi bẩm Thái hậu, những gì trụ trì nói, nô tỳ không dám phỏng đoán ý tứ của bệ hạ. Tuy nhiên, nô tỳ lại nhớ đến một chuyện từ nhiều năm trước. Thái hậu hỏi lại. Chuyện gì? Nhũ mẫu chậm rãi kể. Năm ấy, bệ hạ khi còn là hoàng tử, có một con dao găm mà ngài rất yêu thích, luôn mang theo bên mình. Tiên hoàng lo lắng ngài sẽ vô tình làm mình bị thương, từng lệnh cho hoàng tử ném dao găm đi. Ngài không đành lòng, lén đến hồ nước trong ngự hoa viên để tìm lại dao găm. Không ngờ, vì quá cố chấp mà suýt bị đuối nước. Sau lần đó, tiên hoàng tức giận, tạm thời cấm ngài ra khỏi cung. Thái hậu nghe xong, như nhớ lại một ký ức đau lòng. Nét mặt thoáng qua chút lo lắng. Đúng vậy, bản cung vẫn còn nhớ chuyện đó. Đến giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy kinh hãi. Nhũ mẫu tiếp lời. Nhưng sau này, bệ hạ cuối cùng cũng tìm lại được con dao găm ấy. Và từ đó về sau, ngài luôn giữ nó bên mình. Điều đáng nói là, con dao ấy từng cứu mạng bệ hạ trong một trận mưu sát. Thái hậu lặng đi một lúc, rồi thì thầm như tự nói với chính mình. Dao găm không bỏ được, Thẩm Tần Âm cũng không bỏ được. Đối với Chu Trạch Diễn, cả hai đều là những thứ không thể thiếu. Bà khẽ thở dài, ánh mắt trở nên kiên quyết. Thay vì ép ngài từ bỏ, chỉ khiến ngài bị tổn thương mà thôi. Nhũ mẫu nghe vậy, mắt rưng rưng xúc động. Thái hậu, ngài thật rộng lượng. Tần Phi và bệ hạ nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của ngài. Thái hậu ánh mắt sáng rõ. Nói như khẳng định với chính mình. Phượng Hoàng chỉ có thể bay cao khi không bị ràng buộc. Thành toàn cho Chu Trạch Diễn và Tần Âm, Giang Sơn mới có ngày hưng thịnh. Sau đó, bà ra lệnh cho Thái giám tổng quản. Đi điều tra về vị trụ trì vừa rồi. Xem liệu những lời của hắn có ai đứng sau xúi dục không. Thái giám tổng quản cúi đầu nhận lệnh. Tuân chỉ, nô tài sẽ đi điều tra ngay. Nói rồi, ông nhanh chóng rời đi, để lại Thái hậu đứng trong rừng mai, ánh mắt nhìn về phía xa, tràn đầy suy tư. Thái hậu đích thân lấy một chiếc ngọc bội từ trên cổ tay mình, nhẹ nhàng đeo lên tay ta. Bà mỉm cười, giọng nói ấm áp. Tần Âm, từ nay con hãy đối xử thật tốt với Chu Trạch Diễn. Bản cung cũng mong sớm được bế cháu hoàng gia. Ta bất giác xúc động, cảm giác như được một người mẹ thật sự bao dung. Ta khẽ cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Đa tạ mẫu hầu. Trên đường hồi cung, ta và Sở Hy Hà cùng ngồi trong một chiếc xe ngựa. Công chúa nắm lấy tay ta, nhìn chiếc ngọc bội, cười nói. Hoàng tẩu, mẫu hậu tặng ngọc bội này cho tẩu, nghĩa là ngài ấy đã hoàn toàn chấp nhận tẩu. Đây thực sự là điều đáng mừng. Ta ngắm chiếc ngọc bội trên cổ tay, cảm giác nặng nề nhưng ấm áp. Suốt những ngày qua, ta luôn lo lắng Thái hậu sẽ không chấp nhận mình, khiến ta luôn né tránh sự sủng ái của Chu Trạch Diễn. Nhưng giờ đây, không còn lý do nào để lo ngại nữa. Liệu rằng, ta có thể thử một lần, từ bỏ những rào cản trong lòng để đón nhận chính mình và cả tình cảm của Chu Trạch Diễn không? Cùng lúc đó, tại Hoàng Cung, Thái giám tổng quản đã hoàn thành việc điều tra. Ông phát hiện vị trụ trì tại ngôi chùa và cả những lời giải quẻ đều bị Tạ Ninh mua chuộc và thao túng. Ngay lập tức, trụ trì bị bắt giữ, công khai toàn bộ sự thật về mưu đồ của Tạ Ninh. Khi tin tức đến tai Tạ Ninh, nàng hoảng hốt không kịp suy tính, đành phải bỏ trốn trong đêm. Hoàng đế ban lệnh truy nã, treo thưởng lớn để bắt được nàng. Tạ Ninh không dám quay về Phí phủ, nàng phải sống lẩn trốn, không nhà không cửa, ngày qua ngày như một bóng ma giữa cuộc đời. Trong hoàng cung, mọi sự yên ổn dần trở lại, nhưng ta biết rõ, cuộc đời ta từ đây đã bước vào một ngã rẽ khác. Ta siết nhẹ chiếc ngọc bội trên cổ tay, trong lòng trào dâng một cảm giác lạ lẫm vừa hồi hộp, vừa hy vọng. Liệu ta có thể thật sự bắt đầu lại từ đầu, với Chu Trạch Diễn, và với chính cuộc đời mình? Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao lấp lánh. Sau khi tắm rửa, ta ngồi trước án thư, lặng lẽ nhìn tờ thẻ bói đã xin được tại ngôi chùa cổ. Như phù sinh thoáng qua, biết được mấy chốc. Những dòng chữ đẹp như tranh vẽ hiện lên khiến ta ngây người, mãi không rời mắt. Chu Trạch Diễn bước vào tẩm cung, giọng nói trầm thấp cất lên từ phía sau. Là gì vậy? Ta khẽ quay lại, mỉm cười. Là thẻ bói hôm nay ta xin được ở ngôi chùa cổ. Ta đặt tờ thẻ lên nghiên mực, đứng dậy nhìn Chu Trạch Diễn. Ngài đã tắm rửa xong, khoác lên người bộ áo ngủ bằng gấm tơ tằm, cả người toát lên vẻ quyền quý đầy thu hút. Như phù sinh thoáng qua, biết được mấy chốc. Ngài nhặt tờ thẻ lên, lẩm nhẩm đọc. Giọng ngài mang theo một sự say mê kỳ lạ, ánh mắt nhìn thẳng vào ta, như muốn dò xét điều gì đó. Để chẩm đoán ý nghĩa của thẻ bói này nhé. Ngài bước lại gần, ánh mắt như chứa đựng một ma lực khó cưỡng. Câu này nói rằng, cuộc đời như giấc mộng phù du, những điều tốt đẹp chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Nếu có thứ đáng trân trọng, hãy tận hưởng và nắm bắt nó trước khi quá muộn. Phải không? Chẩm đoán đúng rồi chứ? Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của ngài làm ta bất giác đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu. Đúng là như vậy. Ngài mỉm cười, cúi xuống ôm lấy ta vào lòng. Đôi môi nóng bỏng của ngài nhẹ nhàng đặt lên môi ta, mang theo hơi thở thoang thoảng mùi long diên hương, khiến ta như chìm đắm trong một cơn mộng mị. Sau nụ hôn, ngài bế ta lên, bước về phía chiếc giường lớn. Lần này, ta không né tránh. Ta đã quyết định sẽ làm theo trái tim mình, buông bỏ mọi rào cản đã từng giam cầm ta. Màn che buông xuống, ngài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ngọc bội trên cổ tay ta, rồi đan tay mình vào tay ta. Ánh nến lay động, soi sáng một khởi đầu mới giữa ta và ngài, một khởi đầu không còn chần chừ, không còn e ngại, chỉ còn sự giao hòa trọn vẹn giữa hai tâm hồn. Ánh nến lay động, làn khói từ lư hương khẽ bay lên, uốn lượn mềm mại như một vũ điệu mờ ảo trong đêm. Đêm nay, Chu Trạch Diễn mạnh mẽ và cuồng nhiệt, như một con dã thú cuối cùng cũng được thỏa mãn cơn đói khát đã đè nén từ lâu. Đối với ngài, đây không phải lần đầu gần gũi với nữ nhân, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Ngọn lửa bừng cháy, không chỉ trong thể xác, mà còn trong tâm hồn. Ngài như ngọn khói được châm lên, tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối. Trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng dịu dàng, ngài nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của chính mình không phải một bậc cửu ngũ chí tôn, mà là một nam nhân đang yêu. Nửa đêm, ta tựa vào lòng ngài, thân thể mỏi nhừ, nhưng lòng ngập tràn sự an yên. Giọng nói mềm mại của ta vang lên, tựa như tiếng thì thầm. A Diễn, chỉ có mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu. Chúng ta có thể cùng đi dạo ngắm đèn trong cung không? Chu Trạch Diễn cúi xuống, ôm chặt ta hơn, giọng nói dịu dàng mang theo sự chắc chắn. Được, trẫm sẽ đi cùng nàng. Đêm vẫn còn dài, chúng ta cứ thế đắm chìm trong những phút giây hạnh phúc hiện tại, không màng đến ngày mai. Như phù sinh thoáng qua, đời người ngắn ngủi. Chỉ cần có thể, hãy tận hưởng mọi niềm vui và trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ. 15. Tết Nguyên Tiêu, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, ánh sáng lung linh phủ kín kinh thành. Theo phong tục của nước Sở, vào ngày này, tất cả mọi người ra đường đều đeo mặt nạ lễ hội. Nam tử mặc trường bào màu xanh lam, nữ tử mặc áo váy cùng sắc, khiến việc phân biệt ai với ai trở nên vô cùng khó khăn. Chu Trạch Diễn dẫn ta vi hành trong dòng người đông đúc, tay nắm chặt tay, cùng nhau thưởng ngoạn khung cảnh náo nhiệt. Tại một sạp bán đèn lồng đôi dành cho các cặp đôi, ta bị thu hút bởi những chiếc đèn xinh xắn. Chu Trạch Diễn mỉm cười, để ta đứng đợi, còn ngài chen vào đám đông để mua đèn lồng. Khi ngài rời đi, dòng người chen lấn không ngừng, và bất ngờ, ta cảm nhận được ai đó lướt qua mình, bàn tay của người đó khẽ chạm vào thắt lưng của ta. Ta giật mình, đưa tay sờ vào vị trí chiếc dao găm quý giá Chu Trạch Diễn luôn mang theo. Chiếc dao đã biến mất. Chu Trạch Diễn, ta gọi to tên ngài, nhưng tiếng pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời đã át đi âm thanh của ta. Khi ta xoay người tìm ngài, dòng người xô đẩy càng khiến ta và Chu Trạch Diễn bị tách ra xa hơn. Linh cảm có điều bất ổn, ta lập tức quay người đuổi theo kẻ vừa lướt qua mình. Chiếc dao găm mang ý nghĩa đặc biệt đối với Chu Trạch Diễn, tuyệt đối không thể để mất. Trong khi ta bám sát kẻ khả nghi, Chu Trạch Diễn quay lại sạp đèn lồng, nhưng không thấy ta đâu. Ánh mắt ngài lo lắng đảo quanh dòng người hỗn loạn, cố gắng tìm kiếm. Ta đuổi đến một con hẻm vắng, nơi vài kẻ bịt mặt đã chờ sẵn. Từ bóng tối, Tạ Ninh bước ra, trên tay là một thanh kiếm sáng loáng. Nàng nhìn ta, ánh mắt ngập tràn hận thù. Thẩm Tần Âm, đứa con trong bụng ta mất đi là do ngươi. Ta bị đày đọa như chuột chạy cùng đường, tất cả đều là lỗi của ngươi. Hôm nay, ta sẽ không để ngươi sống nữa. Nàng chỉ kiếm về phía ta, ra lệnh cho đám người bịt mặt. Giết nàng ta. Đám sát thủ lập tức lao tới. Chúng không hề nương tay, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm, ý đồ muốn lấy mạng ta. Đúng lúc đó, một nam tử mặc trường bào, đeo mặt nạ giống hệt mặt nạ của Chu Trạch Diễn xuất hiện. Nam tử lao vào giữa ta và đám sát thủ, những đòn đánh của ngài mạnh mẽ và chuẩn xác, nhanh chóng hạ gục từng tên một. Tạ Ninh thấy tình thế bất lợi, cầm kiếm lao thẳng về phía chúng ta. Nam tử nhanh chóng kéo ta chạy ra khỏi con hẻm, dẫn đến một căn nhà hoang ở cuối con phố. Khung cảnh cũ kỹ, mái nhà mục nát, khiến ta chợt nhớ đến một ký ức từ nhiều năm trước. Đêm nguyên tiêu năm ấy, ta cùng Phí Cảnh Trì cũng đã từng dạo phố đèn lồng như vậy, cũng đeo mặt nạ và mặc trường bào đồng màu. Ký ức ấy, từng đẹp đẽ và tràn ngập niềm vui, nay trở thành một giấc mộng xa xôi không thể chạm tới. Trong lúc đứng đợi Chu Trạch Diễn mua đèn, ta vô tình nghe thấy hai người đang trao đổi bí mật ở một góc tối của con hẻm. Phát hiện ra sự hiện diện của ta, họ lập tức có ý định ra tay diệt khẩu. Ngay khi ta nghĩ mình không thể thoát thân, một bóng người quen thuộc lao đến chính là Phí Cảnh Trì. Hắn kéo ta chạy thoát khỏi hai kẻ kia, dẫn ta băng qua những con phố nhỏ và đến một căn nhà hoang. Những kẻ truy đuổi vẫn bám sát phía sau, buộc Phí Cảnh Trì phải dẫn ta trốn vào đống củi trong sân sau. Tiếng bước chân của kẻ địch vang lên ngoài sân, chúng đang lùng sục khắp nơi. Ta co người lại, toàn thân run rẩy, nghĩ rằng đây sẽ là đêm cuối cùng của mình. Phí Cảnh Trì đặt tay lên vai ta, khẽ vỗ, ra hiệu ta hãy ở yên tại chỗ, còn hắn bước ra ngoài đối đầu với đám người kia. Ta nhìn theo bóng hắn rời đi, lòng trào dâng cảm giác phức tạp. Hắn thật sự mạo hiểm để bảo vệ ta sao? Ký ức chợt ùa về, gợi lại đêm nguyên tiêu nhiều năm trước. Khi đó, Phí Cảnh Trì cũng từng mạo hiểm cứu ta khỏi một tình huống nguy hiểm, rồi dùng con dao găm mà phụ thân ta để lại để bảo vệ ta. Tiếng đánh nhau vọng lại từ phía trước căn nhà, làm mắt quãng dòng suy nghĩ của ta. Không lâu sau, tiếng động ngừng lại. Phí Cảnh Trì quay lại, người đầy máu, trên tay vẫn cầm chắc con dao găm. Hắn tháo chiếc mặt nạ xuống, nhìn ta bằng ánh mắt đầy quyết tâm. Tần Âm, không sao rồi. Ta đã giết sạch bọn chúng. Đêm hôm ấy, ta đã tin rằng mình sẽ mãi mãi đi theo Phí Cảnh Trì, trao cả mạng sống của mình vào tay hắn. Nhưng hôm nay, khi bị một nam tử khác kéo vào trong đống củi và cánh cửa bị khóa chặt, ký ức ấy như một lưỡi dao cắt qua lòng ta. Bàn tay thô ráp kéo chiếc mặt nạ trên mặt ta xuống, giọng nói của người đó vang lên, lạnh lùng và đầy oán hận. Tần Âm, mạng của nàng đã trao cho một nam nhân khác rồi sao? Ta giật mình nhìn kỹ, người trước mặt không phải ai khác, mà chính là Phí Cảnh Trì. Những vết chai trên tay, đôi mắt đỏ rực đầy hận thù, và giọng nói như gầm lên. Nói đi, Tần Âm, nàng dám phản bội ta, trao thân cho một người khác sao? Phí Cảnh Trì đè ép ta xuống, ánh mắt điên loạn, như một con thú hoang mất kiểm soát. Hắn nghiến răng gầm lên.